It is so good to hear our president's voice. Joe, I know you're still on the call.
Thật vui khi được nghe giọng nói của Tổng thống của chúng ta, Joe Biden. Tôi biết ông vẫn đang gọi điện và chúng tôi vẫn nói chuyện hàng ngày. Có lẽ các bạn đã nghe thấy giọng nói đó từ Dove, chồng tôi. Chúng tôi yêu mến ông Joe Biden và Jill. Chúng tôi thực sự quý mến họ như gia đình của chúng tôi.
We really do. They truly are like family to us. And we do everybody here does.
It's mutual.
Đó là sự tương hỗ.
Tôi biết ông vẫn sẽ ở đó. Ông sẽ không đi đâu cả, Joe.
Oh, tôi đang theo dõi cô, nhóc. Tôi rất yêu quý cô.
I love you, Joe.
Phát biểu từ Tổng hành dinh của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nổi lên với tư cách là ứng cử viên dẫn đầu cho sự đề cử của Tổng thống Đảng Dân Chủ. Trong vòng một ngày sau khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024, sự ủng hộ dành cho vị trí chỉ huy thứ hai của ông đã nhanh chóng tập hợp.
President Biden yesterday endorsed Vice President Harris, as did I.
Tổng thống Biden hôm qua đã tán thành Phó Tổng thống Harris. Tôi cũng vậy, cũng như nhiều người trên khắp đất nước này.
Vice President Kamala Harris.
Phó Tổng thống Kamala Harris đã khiến cộng đồng phấn khích. Bà ấy làm cuộc họp kín của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện trở nên sôi nổi và bà khiến đất nước phấn khích.
The House Democratic Caucus, and she's exciting the country.
I believe she is in a position to make a difference for this country.
Tôi tin rằng cô ấy ở vị trí có thể tạo ra sự khác biệt cho đất nước này, đưa chúng ta đi đúng hướng, nhưng chúng ta phải cùng nhau hành động.
Right direction, but we have to get our act together.
Đa số đảng viên Đảng Dân Chủ tại Quốc hội nhanh chóng ủng hộ bà Kamala Harris là sự lựa chọn của họ để thay thế ông Joe Biden vào tháng 11. Với 245 sự tán thành của công chúng, từ các đảng viên Đảng Dân Chủ được bầu cho đến nay, bà Harris hiện đang dẫn đầu. Mặc dù việc đề cử bà gần như đã được bảo đảm, vẫn còn một tháng nữa cho đến khi đảng quyết định chính thức ủng hộ ai. Với tỷ lệ tán thành là 38,3% vào ngày bắt đầu chiến dịch tranh cử của bà. Theo trang thăm dò 538, nhiều người trong đảng cho biết họ kỳ vọng các cuộc thăm dò sẽ được cải thiện sau khi bà Harris bắt đầu vận động tranh cử. Trưởng khoa chính sách công của Đại học Hofstra, tiến sĩ Mina Bose cho biết xếp hạng ủng hộ Kamala Harris sẽ cần phải cải thiện nếu bà ấy nghiêm túc trong việc tranh cử.
Tỷ lệ ủng hộ bà ấy với tư cách là phó tổng thống không cao. Trên thực tế, trong cuộc thăm dò hiện tại về trận đấu với cựu tổng thống Trump, bà ấy chỉ nhỉnh hơn một chút so với tổng thống Biden. Tuy nhiên, phó tổng thống Harris đã từng đảm nhiệm chức vụ điều hành một chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây. Có lẽ vị trí tốt để xoay trục và gắn kết trong thời gian có hạn này, bà ấy thực sự có lẽ là đảng viên Đảng Dân Chủ duy nhất có tầm nhìn để tổ chức một chiến dịch mạnh mẽ trong thời gian này, chưa đầy 4 tháng trước ngày bầu cử.
Các ứng cử viên khác cho Đảng Dân Chủ bao gồm J.B. Pritzker, Gretchen Whitmer, Josh Shapiro và Joe Manchin. Tuy nhiên, chỉ còn rất ít thời gian trước cuộc bầu cử tháng 11. Hầu hết mọi ánh mắt trong đảng đều đổ dồn vào bà Harris. Các đại biểu của Đảng Dân Chủ trên khắp nước Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ với việc bà ra ứng cử.
Tôi ước gì ông bà tôi, vốn là những người nhập cư Ấn Độ, vẫn còn sống để có thể nhìn thấy điều này. Tôi nghĩ họ sẽ vô cùng tự hào khi được chứng kiến một phụ nữ gốc Ấn có thể được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trên thực tế.
Đại biểu Đảng Dân Chủ Ohio Spencer Derrick nói rằng khả năng đề cử Kamala có thể thay đổi cách các cử tri trẻ tuổi tham gia vào cuộc bầu cử.
Tôi nghĩ mặt đất đã dịch chuyển về mặt thiên văn. Tôi nghĩ rằng thực tế là có rất nhiều người trẻ trên khắp đất nước không hào hứng khi xem trận tái đấu giữa Joe Biden và Donald Trump. Và bây giờ chúng ta có cơ hội có được một tầm nhìn tích cực, độc đáo, thú vị và đầy nhiệt huyết về những gì nước Mỹ có thể và nên trở thành.
Ở phía bên kia, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa J.D. Vance nói rằng toàn bộ sự việc là một sự xúc phạm với cử tri.
Điều này không ổn, thưa quý vị. Trong 3 năm rưỡi, các vị không thể bắt một người rõ ràng là không đủ năng lực, trí tuệ để kháng đáng công việc. Kamala Harris đã nói dối về điều đó. Các đồng nghiệp dân chủ tại thượng viện của tôi đã nói dối. Giới truyền thông cũng đã nói dối về điều đó. Mọi người nhìn thấy Joe Biden để biết rằng ông ta không có khả năng làm việc này. Và trong 3 năm, họ không nói gì cho đến khi ông ta trở nên nặng nề về mặt chính trị. Đó không phải là cách để điều hành một đất nước. Đó không phải là cách để điều hành một đảng chính trị. Đó là sự xúc phạm đối với cử tri.
Sự phản đối của ông Vance đối với các thông báo của đảng Dân Chủ được đưa ra ngay sau khi ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump nói với CNN rằng ông nghĩ Kamala sẽ là một đối thủ thậm chí còn dễ bị đánh bại hơn. Tuy nhiên, trên khắp thế giới, các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã có những phản ứng chân thành hơn về việc Joe Biden rút lui.
Tôi nghĩ rằng Tổng thống Biden xứng đáng được công nhận vì một lần nữa không đặt bản thân lên hàng đầu mà đưa ra sự cân nhắc đầu tiên về những gì ông ấy tin là vì lợi ích của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, như ông ấy đã làm hết sức mình trong toàn bộ cuộc đời phục vụ chính trường. Và hôm nay tôi bày tỏ lòng kính trọng với ông ấy.
Tại Israel, trước khi lên chuyến bay tới Washington, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảm ơn ông Joe Biden vì sự hỗ trợ quân sự của ông.
Tôi dự định gặp Tổng thống Biden, người mà tôi đã biết hơn 40 năm. Đây sẽ là cơ hội để cảm ơn ông ấy vì những điều ông ấy đã làm cho Israel trong chiến tranh cũng như trong sự nghiệp lâu dài và nổi bật của ông ấy trong dịch vụ công với tư cách là thượng nghị sĩ, với tư cách là phó tổng thống và là tổng thống.
Gần gũi hơn với Hoa Kỳ, Tổng thống đắc cử Mexico Claudia Sheinbaum đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Kamala Harris.
Bây giờ có khả năng sẽ có một phụ nữ khác tranh cử vào đảng Dân Chủ. Tất nhiên là một phụ nữ, tôi muốn thấy những phụ nữ khác tranh cử. Nhưng người dân Mỹ sẽ là người quyết định và chúng tôi sẽ có mối quan hệ tốt với người được bầu. Tổng thống Biden có mối quan hệ tốt với Mexico.
Với lượng ủng hộ nhiệt thành như vậy, dành cho Kamala Harris, liệu đảng Dân Chủ có quá dư thừa thời gian để tìm ra một ứng cử viên khác không? Hay liệu bà thực sự có cơ hội trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ? Dân biểu của đảng Dân Chủ Jasmine Crockett nói rằng rất khó để biết liệu phụ nữ có tập hợp lại quanh bà sau những gì đã xảy ra với Hillary Clinton hay không.
Đối với nhiều người trong chúng tôi vào năm 2016, chúng tôi hoàn toàn nghĩ phụ nữ da trắng sẽ sát cánh cùng Ngoại trưởng Clinton với tư cách cùng là phụ nữ da trắng, và chúng tôi thấy các con số giảm xuống. Tôi không biết lý do và cơ sở giải thích những con số đó, nhưng một lần nữa điều này sẽ cần một liên minh lớn gồm nhiều người đến với nhau, bao gồm những người chị em da trắng của chúng ta. Chúng ta phải tập hợp lại vì nó lớn hơn chủng tộc, lớn hơn giới tính, nên tôi không muốn nó rơi vào tình huống như bạn nói, vì chủng tộc hay giới tính của bà ấy, vì nó lớn hơn thế.
Bà Rocket nói rằng có nhiều điều lớn lao hơn đang chờ đợi trong cuộc bầu cử này.
Nếu bạn quan tâm đến IVF, nếu bạn quan tâm đến điều gì xảy ra với con gái mình khi văn hóa hiếp dâm mà chúng ta đã thấy trong nhiều thập niên ở các trường đại học vẫn tiếp diễn, và điều đó có ý nghĩa gì đối với con gái bạn, nếu bạn quyết định gửi con gái mình đến một tiểu bang miền Nam như Texas, điều gì có thể xảy ra với cô ấy? Thực tế là cô ấy có thể trở thành nạn nhân hết lần này đến lần khác bởi một thủ phạm nào đó. Điều này phải lớn hơn chủng tộc hay giới tính. Bạn muốn sống trong một nền dân chủ hay chế độ độc tài?
Phát biểu tại tổng hành dinh của chiến dịch tranh cử mới của mình ở Wilmington, Delaware, Kamala Harris đã hứa với cử tri rằng bà sẽ thực hiện thông điệp của đảng Dân Chủ.
Tôi biết đó là một chuyến tàu lượn siêu tốc và tất cả chúng ta đều có nhiều cảm xúc lẫn lộn về điều này. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu Joe Biden và tôi biết tất cả chúng ta đều yêu quý ông ấy. và chúng ta có rất nhiều lý do chính đáng để yêu mến Joe Biden. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ là một đội, sẽ là lý do khiến chúng ta giành chiến thắng vào tháng 11. Và như giám đốc chiến dịch Chavez Rodriguez nói, chúng ta là một đội, một trận chiến.